Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong một ngày rưỡi. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về những nội dung quan trọng, nhấn mạnh khối lượng công việc năm nay là rất lớn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu trước mắt ngay trong quý 1 phải tập trung dồn sức cho kỳ họp bất thường vào cuối tháng 2. Quốc hội phải sửa gần 300 luật liên quan đến chuyên ngành và liên quan đến tổ chức. Tối qua, lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, giải Diên Hồng lần thứ 3, được tổ chức tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Trong số 105 tác phẩm có chất lượng giới thiệu vào chung khảo, Hội đồng giải Diên Hồng thảo luận, thẩm định, bỏ phiếu lựa chọn 83 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Cụ thể 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 40 giải khuyến khích. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát động giải Diên Hồng lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề 80 năm Quốc hội Việt Nam. Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết ngành ngoại giao năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan thành phố dự hội nghị. Năm qua, ngành ngoại giao đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, mở rộng quan hệ với 32 đối tác và ký kết hơn 170 thỏa thuận hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Với chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Ramza Mangala bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-3, tối hôm qua đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã chính thức đăng quang chức vô địch Asian Cup 2024. Tại khắp mọi nẻo đường trên cả nước, người dân đã mang theo cờ xuống đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển và hô vang Việt Nam vô địch. Vào lúc 18 giờ chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam tại văn phòng chính phủ để trao huân chương lao động hạng nhất cho tuyển Việt Nam. Trước đó, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gửi thư chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ngoài ra, Thủ tướng cũng gửi lời hỏi thăm động viên tới tiền đạo Xuân Son, người dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về Asian Cup 2024. Ngay sau chiến tích này, thành phố Hà Nội đã quyết định dành 2 tỷ đồng tặng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam cũng nhận được 300.000 đô la Mỹ tương đương 7,6 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF. Đồng thời, theo Nghị định số 152/2018 của Chính phủ, mỗi vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng giải đấu khu vực Đông Nam Á sẽ được thưởng thêm 40 triệu đồng. Sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa chính thức phát động giải thưởng Sao Khuê 2025. Giải thưởng được xem là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín nhất của ngành công nghệ thông tin Việt Nam do Vinasa tổ chức thường niên với sự bảo trợ của Bộ Thông tin Truyền thông. Được tổ chức lần đầu vào năm 2003, giải thưởng Sao Khuê đến nay đã tôn vinh 1.715 lượt cá nhân, doanh nghiệp và các sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin truyền thông xuất sắc. Giải thưởng năm nay nhận hồ sơ đến hết ngày 20 tháng 3, duy nhất thông qua kênh trực tuyến tại địa chỉ đăng ký giải thưởng sao khuê.vn. Lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 4 tới đây. Sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra Thành ủy của năm 2024. Tham dự còn có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy Cần Thơ. Năm qua, ủy ban kiểm tra Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng tổ chức kiểm tra giám sát 10 nội dung, thành lập 17 đoàn kiểm tra giám sát với 11 tổ chức đảng và cấp ủy. Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng thực hiện nhiều đợt kiểm tra giám sát để chỉ đạo phát huy hiệu quả, khắc phục những hạn chế thiếu sót nếu có xảy ra. Về phương hướng và nhiệm vụ cho năm nay, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ đưa ra 7 nội dung trọng tâm để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng ngày càng hiệu quả hơn. Sáng nay, Cục Thống kê Cần Thơ tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2024. Nổi bật trong năm qua, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP ước tính tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 6 năm gần đây, trừ năm 2022 do phục hồi sau dịch COVID-19. Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống Ngòi pháo 9 tháng Giêng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên. Tại đây các em học sinh gặp gỡ giao lưu, trao đổi trực tiếp với các diễn giả khách mời là anh Phạm Nguyễn Quốc Anh, bí thư đoàn trường, chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Đô, chị Phương Thị Cẩm Loan, sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2022-2023, sau tháng Giêng 2023 và thầy Nguyễn Thế Chiến, phó hiệu trưởng trưởng trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, là những đại diện của tuổi trẻ thành phố, những người đã và đang không ngừng trau dồi rèn luyện để phát triển bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Trong chuyến hải trình thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ vùng biển Tây Nam Bộ thuộc vùng Nam Hải quân, sáng nay lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân cùng đoàn công tác từ các tỉnh phía Nam, doanh nghiệp, cơ quan báo chí đã đến viếng đền Thổ Châu và thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ tại trạm hải đăng Thổ Chu thuộc xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Triều Tiên được cho là đã bắn một tên lửa siêu thanh về phía Biển Đông. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện ra vụ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung vào khoảng 12 giờ trưa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng, và tên lửa này đã bay khoảng 1.100 km trước khi rơi xuống nước. Vụ phóng tên lửa sáng nay diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ đang thăm Seoul để đàm phán về các nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Hàn Quốc bắt nguồn từ nỗ lực thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng ngày 3 tháng 12 năm ngoái. Thị trưởng thủ đô Washington của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi kể từ hôm nay, khi một cơn bão mùa đông lớn đang tiến về khu vực này. Lệnh tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi này có hiệu lực ít nhất đến hết ngày mai. Theo đó, các trường công lập tại thủ đô Washington đóng cửa. Trong thời gian tình trạng khẩn cấp do tuyết có hiệu lực, người điều khiển phương tiện không được đậu xe trên các tuyến đường khẩn cấp do tuyết, và các phương tiện đậu trên những tuyến đường này có thể bị kéo đi. Bất chấp cơn bão mùa đông lớn đang hoành hành khắp nước Mỹ, Quốc hội nước này vẫn sẽ nhóm họp vào hôm nay để chính thức xác nhận chiến thắng cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 vừa qua. Giới chức Trung Quốc vừa trấn an dư luận trước tình trạng quá tải bệnh viện do virus HMPV, dập tắt lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế mới. Theo bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường gia tăng mạnh vào thời điểm này trong năm. Hầu hết các trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ, quy mô lây nhiễm năm nay nhỏ hơn so với năm trước. Được phát hiện từ năm 2001, HMPV gây ra các triệu chứng như là ho, sốt, nghẹt mũi, khó thở. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, virus có thể gây viêm phế quản hoặc viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, những người có sức khỏe yếu. HMPV lây lan qua đường hô hấp, hiện chưa có vaccine phòng ngừa hiệu quả. Trước tình hình dịch bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, nhiều nước láng giềng như Indonesia, Ấn Độ đã khuyến cáo công dân đề cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.